Lúc nãy ở trong lời dẫn nhập cầu nguyện có nhắc đến một chút về sách Daniel. Có lẽ phải nói rõ hơn thì mới nắm vấn đề được. Thế cho nên bây giờ tôi mời các anh chị lấy sách Daniel ra. Chúng ta lấy ở chương 7 từ câu 1 cho đến câu 8 khá là dài. Thôi thì mình cứ đọc đến lúc nào có thể tạm dừng được thì tôi sẽ ra hiệu. Thị kiến về các con thú. Năm thứ nhất đời Ben-sa-sa làm vua xứ Babylon.
Trong một giấc chiêm bao, khi đang nằm trên giường, ông Daniel thấy trong trí thị kiến sau đây. Ông đã viết lại giấc chiêm bao đó. Câu chuyện bắt đầu như sau. Theo như chính lời ông kể lại, ban đêm trong một thị kiến, tôi đang mãi nhìn thì kìa, gió bốn phương trời khuấy động biển cả. Bốn con thú lớn từ biển lên, mỗi con một khác. Con thứ nhất giống như sư tử, lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị giật mất. Nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người. Nó được ban cho một quả tim người. Và này, một con thú khác, con thứ hai, giống như con gấu. Nó được đặt trong tư thế chỉ đứng một bên, mõm ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó như thế này: đứng lên, ăn thịt cho nhiều đi. Sau đó tôi đang nhìn thì kìa, một con thú khác giống như con beo, hai bên mình nó có bốn cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu và được trao quyền thống trị. Vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi đang nhìn thì kìa, con thú thứ tư đáng kính, đáng sợ và mạnh mẽ vô song. Răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú trước. Nó có những 10 sừng.
Chúng ta tạm ngừng ở đây. Thế bây giờ các anh chị mở tiếp cho tôi sách Khải Huyền. Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng ở trong bộ Thánh Kinh. Các anh chị lấy Khải Huyền ở chương 17. Chưa học đến Tân Ước nhưng mà đã mở sách Khải Huyền rồi. Có tìm thấy không?
Dạ có.
Rồi bây giờ chương 17 từ câu 1 cho đến câu 6. Con điếm khét tiếng.
Bấy giờ trong số 7 thiên thần mang 7 chén, một vị đến bảo tôi: lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy con điếm khét tiếng đang ngồi bên những làn nước mênh mông bị xét xử như thế nào. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó. Xuất thần thì thiên thần đem tôi vào sa mạc. Ở đó tôi thấy một người đàn bà ngồi trên một con thú đỏ thẫm. Con thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa và có 7 đầu, 10 sừng. Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán nó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, Mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Tôi thấy người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng nhân của Đức Giêsu. Thấy nó, tôi rất đỗi ngạc nhiên.
Chúng ta tạm dừng ở đây. Trong cả hai bản văn mà các anh chị vừa đọc, sách Daniel, sách Khải Huyền, có thấy nói đến cái từ thị kiến không? Có thấy hình ảnh con thú không? Có thấy hình ảnh sừng không? Phải tiếp cận một cách cụ thể như vậy đó, thì khi nói thể văn Khải Huyền mới hiểu được. Thì lớp Thánh Kinh trong tuần không phải là lớp chú giải Thánh Kinh, cũng không phải là lớp dẫn nhập vào Thánh Kinh, mà là trực tiếp đọc bản văn. Thế nhưng để chúng ta đọc cho đúng thì ít ra nó cũng có một số khái niệm liên quan đến Thánh Kinh mà mình phải nắm vững. Đó là lý do mà thỉnh thoảng lúc này lúc khác tôi nhắc các anh chị và các bạn. Thế thì ở đây, thể văn Khải Huyền, thứ nhất đó, phải hiểu thể văn. Khi ta dự lễ, hoặc là ngay cả ở đây, đọc một đoạn sách thánh xong, người đọc sướng lên, đó là lời Chúa. Mình tin rằng đó là lời của Chúa chứ không phải lời của con người. Và đúng như vậy. Nhưng mà làm sao mình nghe được? Thấy không? Làm sao mình nghe được? Đúng là lời của Chúa, nhưng Chúa vận dụng ngôn ngữ của con người để nói với chúng ta thì mình mới hiểu được chứ. Chúa nói cái ngôn ngữ của con người xuyên qua các tác giả viết sách thánh. Những tác giả có tên rất rõ: Isaiah, Jeremiah, Daniel, Gioan, Matthew, Luca. Và các ngài là những con người sống trong một thời đại cụ thể, gắn với một nền văn hóa cụ thể. Ví dụ, Thánh Kinh có được viết ở trong tiếng Việt Nam không? Có không? Không. Thánh Kinh ban đầu được viết bằng tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp. Rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải dịch ra. Và là tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp ở một thời đại cách chúng ta 20 thế kỷ, 30 thế kỷ. Cái thời đại đó nó gắn với nền văn hóa của thời đại. Các anh chị và các bạn có thấy ngôn ngữ nó thay đổi không? Ngay tiếng Việt Nam của mình đấy. Sau năm 1975, người Sài Gòn rất là ngạc nhiên khi nghe những cái từ là hồ hởi, phấn khởi, cực kỳ. Bây giờ thì quen rồi, và lại không thấy người ta nói nữa. Bây giờ lại có từ khác rồi, tám chẳng hạn. Thời của các anh chị còn trẻ đó, nói đến tám thì người ta chỉ hiểu là số tám thôi chứ đâu hiểu là cái động từ tám. Ngôn ngữ thay đổi. Tương tự như vậy, tác giả sách thánh được Chúa soi sáng, Chúa linh ứng để viết lời của Chúa, nhưng mà là trong ngôn ngữ của con người, ở một bối cảnh thời đại văn hóa. Và khi viết lời của Chúa, các ngài cũng phải vận dụng những thể văn. Chúng ta có biết bao nhiêu thể văn khi mình bước vào một thư viện, bước vào một nhà sách? Các anh chị và các bạn có đọc một cuốn tiểu thuyết giống như là mình đọc một cuốn sách dạy nấu ăn không? Mình có đọc một bài thơ giống như là mình đọc một cuốn sách lịch sử không? Sao mà giống được? Thể văn nó khác nhau. Mình đọc một bài thơ mà lại cứ giống như là đọc chuyện lịch sử. Tóc em dài như dòng suối. Cô nào mà tóc dài dữ vậy? Nếu mà mình hiểu như thế thì người ta bảo đúng, cái anh này không bình thường. Thể văn mà. Những thể văn khác nhau, và mình phải đặt mình vào trong cái thể văn đó để hiểu được ý của tác giả. Vậy mà nhiều khi chúng ta không hiểu đấy. Tôi nhắc lại thôi, bởi vì các anh chị đã học rồi. Sách Joshua ở chương 10 kể lại cái câu chuyện mà ông Joshua, ông ấy dẫn quân tiến công địch thủ. Thế thì ông mới thưa với Chúa là: hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Gibeon. Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Aijalon. Mặt trời liền dừng lại, mặt trăng lập tức đứng lại, cho đến khi dân đã trị tội các địch thủ. Thế thì người ta căn cứ vào đây, người ta bảo Thánh Kinh đã viết như thế, cho nên dứt khoát là mặt trời quay chung quanh trái đất, chứ không thể nào có cái chuyện mà lại trái đất quay chung quanh mặt trời. Thế là người khác thì lại bảo rằng khoa học chứng minh rõ ràng trái đất quay chung quanh mặt trời. Thánh Kinh mà viết như vậy là Thánh Kinh phản khoa học. Thế thì cuối cùng khoa học đúng hay là Thánh Kinh đúng? Khoa học đúng mà Thánh Kinh cũng đúng. Chỉ có ai sai? Có chúng ta sai. Sai vì dốt. Vì không hiểu lời của Chúa. Ngay cả đến bây giờ, trong thời đại khoa học hiện nay, ai trong chúng ta cũng biết là trái đất quay chung quanh mặt trời. Nhưng mà có ai trong các anh chị và các bạn mà mỗi buổi sáng nói rằng trái đất mọc? Có ai nói vậy không? Nói mặt trời mọc chứ. Có ai trong các anh chị nói vào trái đất lặng không? Mặt trời lặng chứ. Rồi có những bài hát mang tựa đề là xin mặt trời ngủ yên. Mình phải hiểu đó là cái ngôn ngữ của thi ca, ngôn ngữ của văn học, chứ không phải là cái ngôn ngữ lịch sử. Từng chữ, từng từ. Mình hiểu không đúng, cho nên là mình bảo là Thánh Kinh thế này với khoa học thế nọ, mà cuối cùng là chỉ có mình sai thôi. Chứ còn khoa học cũng đúng và Thánh Kinh cũng đúng, chân lý chỉ có một. Và tôi nói như vậy để các anh chị nhớ lại cái khái niệm rất căn bản. Lời của Chúa được nói với chúng ta qua ngôn ngữ của con người. Ngôn ngữ đó gắn với một thời đại, gắn với một nền văn hóa. Đó là lý do phải có khóa chú giải Thánh Kinh. Tìm hiểu về thời đại, tìm hiểu về nền văn hóa, tìm hiểu về lịch sử, để có thể khám phá được ý muốn mà Thiên Chúa truyền tải cho chúng ta qua các văn bản sách thánh. Đó là thể văn. Rồi bây giờ đến thể văn khải huyền. Tôi mới mời các anh chị đọc thử có hai bản văn trong sách Daniel và trong sách khải huyền. Đã thấy những điểm nó hơi tương tự. Nếu các anh chị có giờ về nhà mà đọc kỹ thì còn sẽ thấy nhiều điều tương tự lắm. Khải Huyền là một thể văn thông dụng ở Do Thái trong khoảng thời gian từ năm 200 đến 100 trước Chúa Giêsu. Và kể cả sau thời Chúa Giêsu, sách Khải Huyền được viết ra cũng theo cái thể văn này. Ở trong thể văn đó, các tác giả trình bày những thị kiến và vận dụng cái thứ ngôn ngữ mang tính biểu tượng, nào là con thú, nào là con điếm, nào là những cái sừng, rồi ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ màu sắc để diễn tả cái nội dung. Cho nên mình mà cứ bám vào những cái chuyện bên ngoài như thế đó là nguy hiểm lắm. Mình cứ bám vào từng từ một, từng hình ảnh một, rồi mình giải thích và áp dụng theo cái kiểu chủ quan của mình. Vừa mới nghe có lũ lụt ở tsunami ở Indonesia chẳng hạn, hay là núi lửa, thế là đấy, Thánh Kinh đã nói rồi, tận thế đến nơi rồi, thôi đi mua mì gói đi. Mà cái lạ cái là không biết bao nhiêu lần người ta nói với nhau là tận thế đến nơi rồi, rồi cuối cùng thấy chẳng có gì, mà cứ tin thôi, mà cứ tin thôi. Đến gặp ông linh mục nào mà ông ấy không tin thì lại bảo ông này không có đức tin, chỉ có mình có. Cái nguy đó là mình bám vào những cái từ ngữ và hình ảnh đó, rồi mình giải thích và áp dụng một cách rất chủ quan. Cho nên phải hiểu cái thể văn Khải Huyền một cách đại khái là như thế.